Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cùng toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài thứ 8, đó là 8 nói tội sâu lăng gián của giới bộ tỳ kheo. Thì hôm nay chúng ta học bài thứ 8 và bài thứ 9. Thứ 9 thì là sám hối về các tội thuộc thiên nhiên tất kỳ ta dựng đề, cũng như là một số tin nhẹ. Là học xong ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu tuần sau chúng ta sẽ đi chính thức đi vào từng điều giới. Trước tiên chúng ta tìm hiểu khái niệm về thâu lăng giá. Thâu lăng giá là cách phiên âm của tiếng Pali là thu ca ca gia, và tiếng Phạn đó là thu la ta gia. Ngoài cách phiên âm trên còn có những cách phiên âm khác, đó là thâu lăng giá gia, thâu lăng giá, thổ lăng giá, tốt thổ la để giả. Thì đó là cách phiên âm khác nhau, nhưng mà nó cùng có một ý nghĩa giống nhau. Do vậy nó được dịch đó là khô tội, hoặc là tội trọng, hoặc là khô ác, khô quá, hay là đại tội, hay là đại chướng thiện đạo. Mà từ này chúng ta thường hay hiểu cái nghĩa là đại chướng thiện đạo. Đó là ý nghĩa của từ thâu lăng giá. Thâu lăng giá làm chướng ngại lớn cho đạo pháp, là tội phát sinh từ những tội khô ác của Ba La Di hoặc tăng tàn mà chưa thành tựu được như ý muốn. Thì trong năm thiên thì nó không có thiên thâu lăng giá. Do vậy tội thâu lăng giá này là tội nó được phát sinh, nó phát sinh nó nhẹ hơn Ba La Di, hoặc là nó nặng hơn tăng tàn. Nhẹ hơn Ba La Di, nặng hơn tăng tàn, hoặc là nhẹ hơn tăng tàn mà nặng hơn tội nghi tất kỳ và dịch đề. Nó nằm ở khoảng giữa, nó không phân định được nó rơi vào trường hợp nào, nên chúng ta gọi đó là thâu lăng giá. Về các thiên của tội thâu lăng giá được chia làm hai loại. Thứ nhất là căn bản thâu lăng giá, còn gọi là độc đầu thâu lăng giá, nghĩa là có tâm phạm vào những điều không thuộc giới chính và đạt được mục đích. Ví dụ như bây giờ chúng ta có tâm trộm, chúng ta muốn trộm một cái vật, nhưng mà chúng ta muốn trộm cái vật đó trị giá 4 tiền rưỡi hoặc 3 tiền 2 tiền. Những trường hợp đó là nó phạm vào căn bản của thâu lăng giá, còn gọi là độc đầu của thâu lăng giá. Nghĩa là nếu như chúng ta phạm vào 5 tiền thì chúng ta phạm Ba La Di. Bây giờ mình có cái ý định là mình không phạm Ba La Di, mình chỉ lấy 4 tiền hoặc là dưới 5 tiền trở lên trở xuống. Nhưng mà cái việc lấy của mình nó thành công, việc làm của mình thành công như ý thì gọi đó là căn bản thâu lăng giá. Cái căn bản mình sợ phạm vào Ba La Di, hoặc là mình sợ phạm vào tăng tàn, mình không dám lấy đúng với cái số lượng đó sợ phạm. Hoặc là đối với cái giới mà giọng nữ, thì nếu nói mình chứng quả thánh, chứng quả la hán, mình phạm tội. Bây giờ mình sợ mình nói chứng quả la hán thì mình phạm vào Ba La Di, mình không dám nói A La Hán. Ví dụ như mình nói là mình chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đại Hàm, những cái quả không đúng, nó không rơi vào trường hợp bằng Ba La Di. Nhưng mà mình nói và mình đạt được mục đích của nó thì gọi đó là căn bản thâu lăng giá. Còn trường hợp thứ hai đó là phương tiện thâu lăng giá, còn gọi là tùng sanh. Có nghĩa là mình đã phạm vào những cái điều nó rơi vào trường hợp nặng nhưng mà mình không đạt được mục đích. Ví dụ như bây giờ mình muốn lấy trộm một cái vật trị giá 5 tiền, mình muốn lấy trợ duyên thiên đến đó mình lấy, thì cái vật đó nó không có đủ cái giá trị 5 tiền, nó chỉ có 3 tiền, 4 tiền và 4 tiền rưỡi. Hoặc là mình muốn cố tình mình giao hợp với một cái người nữ vào giới ba la di, nhưng mà do cái tác động, cái hoàn cảnh bên ngoài, ví dụ giờ mình đang tiến hành nhưng mà có một người đi ngang làm cho cái công việc của mình nó không có được như ấy. Đó là những cái trường hợp như vậy thì gọi đó là phương tiện không đơn giản như tên, nghĩa là nó không có đúng rơi đúng vào cái tội phạm nào, mặc dù cái tâm của mình là muốn phạm cái việc đó, hoặc phạm nó là phạm đúng ba la di nhưng mà chưa đạt được mục đích. Thì do vậy chúng ta học qua những cái phần này rồi, để sau này đưa ra một cái sự việc chúng ta sẽ phân tích tìm hiểu. Ví dụ như trường hợp đó tập phạm vào ba la di hay là phạm vào thâu lăng giá, thâu lăng giá mà căn bản thâu lăng giá hay là phương tiện thâu lăng giá, hoặc là nhẹ hơn nữa là mình rơi vào tăng tàng, nhẹ nữa thì rơi vào đi tất kỳ và dịch đề, nghĩa là xả đỏ, hoặc là rơi vào tội đỏ, hoặc là hướng vị hối, nó có từng thiên tội khác nhau. Thì đúng ra theo cái cách dạy từ trước đến giờ thì khi bắt đầu vào học giới thì mình cứ phân tích từ điều giới thứ nhất cho đến điều giới thứ 250, nhưng mà học cách đó thì chúng ta rất là mù mờ, chúng ta không nhận ra được. Thì do đó chúng tôi sẽ đưa ra các cái phương thức sám hối để chúng ta biết rơi vào những cái trường hợp nào mình sẽ sám hối như thế nào. Sau đó mình đưa ra từng sự việc cụ thể, từng điều giới mình phân tích, thì mình sẽ biết nếu như mình tiến hành như vậy mà đạt được mục đích thì mình sẽ bị phạm ba la di. Bây giờ mình chưa phạm ba la di nhưng mà mình rơi vào thâu lăng giá, hoặc là mình chưa đủ yếu tố, chưa đủ điều kiện để phạm thâu lăng giá, có thể là phạm tăng tàng. Mình xác định được cái này thì mình học cảm thấy cái việc tiếp nhận của mình nó dễ dàng hơn. Còn nếu mình chưa xác định được đâu là tăng tàng, đâu là tăng giá, thâu lăng giá, đâu là ba la di, thì khi mình học thì nghe những cái từ đó lặp đi lặp lại mình rất mù mờ, mình không nhận định được nó là cái tội đó, là ngang với cái tội nào và phải sám hối như thế nào. Do đó chúng ta học cái phần này trước là như vậy. Thì hai cái thứ, một là căn bản thâu lăng giá, hai là phương tiện thâu lăng giá, thì hai thứ tội này đều phân ra làm ba phẩm: thượng, trung và hạ, và cách sám hối của tội này cũng khác nhau. Đó là chúng ta tìm hiểu phần khái niệm của thâu lăng giá. Bây giờ chúng ta sang nội dung thứ hai, đó là các trường hợp phạm thâu lăng giá. Thì phạm thâu lăng giá trong điều giới của tỳ kheo nó có gồm có hai pháp bất định. Thì tiếng Pali là Amiyata, nghĩa là trong ba thiên tội ba la di, tăng tàng hoặc là tội đỏ, một khi cử tội chưa xác định nó thuộc về thiên nào, vì ở đây căn cứ vào lời báo cáo của nữ cư sĩ tính tâm, còn gọi đó là trụ tính tu và di. Nghĩa là trường hợp một cái người Phật tử, người ta nhìn thấy một cái sự kiện giữa một thầy tỳ kheo cùng với một người nữ, nhưng mà người ta không biết vào cái trường hợp phạm như thế nào, phạm vào thiên tội nào, thì người ta mới trình báo lên Đức Phật, trình báo lên Chư Tăng. Sau đó Chư Tăng mới mời cái vị tỳ kheo đó lại, rồi mới hỏi tội khi nào cái vị này khai mình đã rơi vào trường hợp nào, rơi vào trường hợp phạm vào cái thiên tụ nào, thì dựa vào thiên tụ đó để mà đem ra xử trị. Thì người cư sĩ tinh tâm này không biết rõ tội hay là chương nhóm nào của tỳ kheo, chỉ thấy tỳ kheo có hành vi vi pháp cần báo cho trong tăng để có biện pháp xử lý. Theo luật định, cư sĩ cử tội tỳ kheo phải thành tựu được bốn niềm tin kiên cố, đó là đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng và đối với thánh giới, không bao giờ mất tính tâm cho dù nhân duyên đưa đến bất mạng. Người này thành tựu thấp nhất là sơ quả Tu Đà Hoàn, cho dù trong hoàn cảnh nào vị này cũng không nói sai sự thật. Khi tăng luận tội, một tỳ kheo càng cần phải căn cứ trên sự tự nhận của tỳ kheo rồi sau đó mới kết tội, đó là thuộc về thiên nào và cái tội đó là tội gì. Thì trong này có nói về cái từ trụ tính Tu Bà Di. Thì trụ tính Tu Bà Di chứng tỏ là cái người được gọi là trụ tính Tu Bà Di là dành cho chỉ cho người nữ Phật tử. Trụ tính là người này dù có nhân viên đưa đến mất mạng, dù người đó nói ra cái lời đó, mình kề giao vào cổ người đó, mình thăm người đó là không được nói sai sự thật, hoặc là yêu cầu người đó nói khác, người đó thà chết chứ không nói khác. Nghĩa là người này đã chứng được sơ quả của Đà Hoàn, và người này có niềm tin bất hoại đối với Phật Pháp Tăng và Thánh Giới. Do vậy mới gọi đó là trụ tính. Còn chúng ta hiện tại bây giờ thì chúng ta Phật tử bây giờ không biết rơi vào cái trường hợp nào. Nhưng mà khi đi chùa thầy có bao nhiêu điều đó không nhớ, mà thường hay tung tin ra thầy này phạm điều này, thầy kia phạm điều kia. Nhưng mà những người hiện tại bây giờ có phải là trụ tính hay không, chúng ta không biết được. Bởi vì chúng ta chưa chứng quả nên chúng ta cũng chưa biết những người này đã có chứng quả hay chưa. Nhưng mà những người này thường xuyên hay tìm tội của Thiên Tăng, của quý thầy, thì những cái đời tìm tội chúng cáo với thầy, chúng ta nên xét trong trường hợp khác, chúng ta không đưa vào trường hợp này. Bởi vì người đó có thể là do cái sự nhìn nhận sai lệch, hoặc là do cái kiến chấp của người ta, hoặc là do cái tình cảm người ta, có thể là ta thương người ta, ghét người ta, đặt ra những việc này việc khác. Do đó nếu như một cái người mà trụ tính có niềm tin bất vệ tâm bảo thì lời nói của người đó mới là có giá trị. Và sau đó khi thông qua cái lời của chị trụ tính ông Bà Di thì chúng ta cần phải xác định lại và cái vị tỳ kheo đó phải xác định cái tội phạm của mình, lúc đó mới đem ra sự kiện. Trường hợp tương sự từ chối không nhận tội của mình thì ta cần tác pháp tìm tội tướng, còn gọi đó là tội xứ sở, sau đó mới kết tội. Nghĩa là chư tăng nếu như mà chối cãi không nhận cái tội của mình thì nó có rất nhiều cách để trong tăng chúng ta xác định cái gì thì kheo đó phạm tội đúng như cái việc làm của gì đó đã tạo ra. Tìm tội tướng nghĩa là thẩm tra bản chất phạm tội theo nguyên tắc căn cứ trên lời nói của tự thân để xử phạt. Nhưng đương sự tìm cách trả lời quanh co, không xác định có phạm hay không, hay chối quanh không nhận tội, tăng bắt buộc tỳ kheo ấy phải xác nhận dứt khoát trước những câu hỏi và bằng chứng của tăng đưa ra. Cuối cùng tăng nhận thấy không thể tiến tỳ kheo bị cáo nhận tội, bây giờ tăng tuyên bố tăng pháp yết ma áp dụng nguyên tắc tội xứ sở. Trong thời gian này tỳ kheo bị cáo thực hiện những điều thì nó gồm có 8 điều, do đó không thể nào mà nói là một cái vị tỳ kheo mà phạm giới phạm tội mà không nhận tội. Tất cả đều có cách để chúng ta xác định tội của người đó, giống như một cái người nào tạo nên một cái vụ án, tạo nên một cái việc gì đó thì đến khi mà công an người ta điều tra thì bằng cách này bằng cách khác người ta phải tìm đúng cái sự thật nó như vậy. Còn trong tăng cũng vậy, có những cách nhưng mà chúng ta thì cái điều kiện chúng ta không có thời gian để chúng ta tìm hiểu kỹ những cách đó là những cách gì, thì chúng ta phải xử trị và phải áp dụng cái phương pháp nào để tìm được tội đúng với sự thật. Do đó nếu như áp dụng được thì không có một vị nào có thể chối cãi được cái tội của mình. Dù cho có tâm mà gian dối, nhưng mà trong tăng lúc nào cũng có cách để cho người đó khai ra và khai là phải đúng sự thật, chứ không thể người này phạm thành người khác đứng nhận sai. trường hợp đó nó thỉnh thoảng nó có. Ví dụ như giờ một cái chị mà thường xuyên phạm, phạm rất nhiều, thì bây giờ nếu như người này tiếp tục phạm nữa có thể là bị đuổi ra khỏi chung. Nhưng mà một cái chị thì kheo khác, nhìn thấy cái điều kiện của chị này như vậy, do đó đứng nhận tội thay. Thì nếu như một cái người nào mà mới phạm lần đầu thì có thể là tăng sở sự kiện khác, sự kiện khác. Do đó cái người khác chưa từng phạm lần nào có thể đứng ra để nhận, để bao che cho người kia. Nhưng mà không phải gì mà đứng ra nhận là chưa tăng chấp nhận, mà cần phải xác định đúng tội và đúng người, đúng sự việc. Còn nếu như trong khoảng thời gian đó đưa ra nhiều điều kiện mà người này không xác nhận tội của mình, chối cãi, thì tăng áp dụng 18 cái phương pháp này. Trong khoảng thời gian đó là không cho điền giới cục túc, không cho nhận y chỉ, người này cũng không được độ người xuất gia, không được truyền giới sa di, không được giáo họ ni, không được cử tội người khác, không được phụ quyết yết ma, không được thọ sám của tỳ kheo. Khi tỳ kheo ấy nhận tội thì tan tùy theo tội hồ thiên nào mà xử trị. Khi mà một cái vị tỳ kheo phạm đó đã xác nhận đúng cái tội phạm của mình và tăng xác nhận đó là đúng, thì lúc đó mới dựa vào cái trường hợp phạm. Ví dụ như phạm đó là tăng tàng hoặc là ba la di, đem cái pháp ba la di, đem pháp tăng tàng ra để mà xử trị. Còn liên quan tới cái điều giới mà không xác định được tội trạng thì trong 250 giới của tỳ kheo gồm có hai điều giới, còn gọi đó là nằm trong cái chương gì, chương bất định, nghĩa là không xác định được cái tội đó thuộc thiên nào. Cái diễn biến để Đức Phật kết đến điều giới này là Đức Phật giới giới này lúc ở Cần Xá Vệ. Sự việc xảy ra khi Ca Lu Đại Di cùng với người nữ quen biết cũ tên là Trai Cung Bà Di, hai bên đều để ý nhau. Đến giờ thức tật, Ca Lu Đại Di đi đến nhà cô ấy ngồi chỗ khúc nói lời tuyên pháp. Bà Tỳ Xá Thư nghe tiếng nói, nhìn thấy sự việc, bà ta đem sự việc bạch lên Đức Phật. Nhân đó Đức Phật mới giới ra điều giới này. Tỳ kheo nào cùng với một người nữ một mình ngồi chỗ khúc, chỗ kính, chỗ có thể hành dâm, nói lời vi pháp, có vị U Bà Nhi trụ tính nói một pháp nào trong ba pháp, một là Ba La Nhi, hai là Tăng Tàng, ba là Xả Đọa, và tỳ kheo ngồi nơi ấy xác nhận tội tôi phạm tội ấy, vậy nên xử trị trong ba pháp hoặc Ba La Di hoặc Tăng Tàng hay là tội đọ đúng như lời của Bà Di trụ tinh, cần phải như pháp xử trị tỳ kheo. Đây là pháp bất định, nghĩa là thông qua cái chuyện báo cáo của bà Tỳ Xá Cư thì Đức Phật mới chế ra cái điều giới này. Và đối với điều giới này nó không có một cái tướng riêng biệt, do đó mình cần phải mời cái vị tỳ kheo Ca Lu Đại Di đến, để khi cái vị này xác định được cái tội trạng của mình thì lúc bấy giờ mới dựa vào cái tội trạng đó mà xử